Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 4 tháng 4 với chủ đề Sống nhờ lời Chúa. Kinh Thánh nền tảng trong Matthew đoạn 4 từ câu 1 đến câu thứ 4.
Bây giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giê-xu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng: Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giê-xu đáp: Có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.
Và câu gốc trong Matthew đoạn 4 câu thứ 4, Đức Chúa Giê-xu đáp: Có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mỗi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Chúa Giê-xu chịu cám dỗ ở đâu và vào thời điểm nào? Ma quỷ cám dỗ Chúa ở lãnh vực nào trước tiên? Chúa đối phó với sự cám dỗ như thế nào? Bạn thường chống lại cám dỗ bằng cách nào? Kính thưa quý thính giả, sau khi chịu báp têm được chép trong Matthew đoạn 3, Chúa Giê-xu đã được Thánh Linh đem vào hoang mạc để chịu cám dỗ. Hoang mạc ở xứ Palestine là một nơi vắng vẻ toàn cát, có một số đá sỏi và đá vôi bể vụn như những ổ bánh mì. Tại đây, con người dễ cảm thấy cô đơn và bị ruồng bỏ. Hơn nữa, Chúa Giê-xu vừa trải qua 40 ngày đêm kiêng ăn và Ngài đang đói, được chép trong câu số 2. Rõ ràng, Chúa đang bị đặt vào một hoàn cảnh đầy thách thức trước những cám dỗ dễ gây tổn hại nhất. Theo nhu cầu cơ thể vật lý của con người, khi đang đói, người ta rất dễ bị thức ăn cuốn hút. Hiểu rõ điểm yếu này, nên cám dỗ đầu tiên ma quỷ đem đến cho Chúa Giê-xu là cám dỗ về thức ăn. Ngoài ra, ma quỷ cũng đánh vào địa vị của Chúa Giê-xu trong cảnh cô đơn, lẻ loi. Ma quỷ muốn Chúa chứng minh Ngài là con Đức Chúa Trời qua việc thể hiện quyền năng khiến đá thành bánh, được chép trong câu số 3. Cả hai khía cạnh cám dỗ mà ma quỷ đưa đến với Chúa đều chạm đến nhu cầu của Ngài trong bối cảnh lúc ấy. Nhưng Chúa cứu thế của chúng ta đã không dễ rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Ngài đã dùng vũ khí tối ưu để chống lại, đó chính là lời Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã trích dẫn trong Phục Truyền đoạn 8 câu thứ 3, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời, được chép trong câu thứ 4. Nếu đọc tiếp những cám dỗ sau đó, chúng ta thấy Chúa Giê-xu luôn đáp lại với ma quỷ bằng lời Đức Chúa Trời, và đó chính là vũ khí lợi hại và đáng sợ nhất đối với ma quỷ. Nhờ lời Chúa mà chúng ta được sống. Lời Chúa không chỉ là vũ khí chống lại mọi sự tấn công của ma quỷ, mà còn là thức ăn quan trọng và cần thiết để nuôi dưỡng đời sống thuộc linh, theo lời khẳng định của Chúa Giê-xu trong câu thứ 4. Còn cái Chúa sống không phải chỉ nhờ vào bánh, tức là thức ăn mà thôi, nhưng còn phải có lời của Đức Chúa Trời nữa. Khi chúng ta nuôi dưỡng chăm chút cho cơ thể vật lý bao nhiêu, chúng ta càng phải lo lắng và nuôi dưỡng đời sống tâm linh bấy nhiêu. Có câu nói, no Bible, no breakfast, tạm dịch, không có lời Chúa, không ăn sáng. Có bao nhiêu cơ đốc nhân cam kết sẽ không ăn sáng nếu trước hết không đọc hay không học kinh thánh? Nếu mọi cơ đốc nhân đều trung tín giữ kỷ luật đọc và suy gẫm lời Chúa, thì chắc chắn đời sống tâm linh sẽ được tăng trưởng và sẽ kinh nghiệm được một đời sống sung mãn trong Chúa. Khi đối diện với cám dỗ và thử thách, bạn có dùng lời Chúa để chống trả không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con siêng năng nghiên cứu và học hỏi lời Chúa để khi con đứng trước cám dỗ, lời Ngài sẽ giúp con đắc thắng. Xin cho con sống nhờ lời của Chúa. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 5 tháng 4.